Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy và kính thưa đại chúng, học trò uyên thâm học lớp chánh kiến, con xin đọc bài viết số 14, chủ đề Đức Bi Tâm. Đức Bi Tâm không phải là một lý thuyết suông, không phải là một lý tưởng tốt đẹp để cho người đời nhìn ngắm. Nó không phải là một sức mạnh thụ động, mà là cả một sức mạnh hoạt động không ngừng. Đức Bi Tâm là nguồn gốc an ủi của muôn loài vạn vật cỏ cây. Vì vậy, Bi Tâm xoa dịu bao nỗi đau trần thế, làm cho con người tích lại gần nhau hơn, biết thương nhau, biết thương xót nhau, biết an ủi nhau trong lúc gặp những điều bất hạnh. Vậy muốn có được Đức Bi Tâm, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải được học tập trau dồi Bi Tâm mỗi ngày. Có học tập, ta mới phân biệt được đâu là từ tâm, đâu là Bi Tâm. Còn nếu không học thì làm sao ta biết được? Vì từ tâm khác Bi Tâm, mỗi pháp đều có phương thức độc nhất của riêng nó. Vậy chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem thế nào là Đức Bi Tâm. Định nghĩa Đức Bi Tâm. Đức Bi Tâm nghĩa là lòng thương yêu tha thiết, nhiệt tình với sự sống của muôn loài, an ủi xoa dịu những vết thương đau của chúng sanh, từ loài thảo mộc đến loài động vật, khiến cho mọi loài đang sống trên hành tinh này đều được bình an, yên ổn. Đức Bi Tâm phát xuất từ lòng thương xót mọi loài, mọi vật một cách tự nhiên trong tâm, chứ không phải gò ép để có lòng thương xót. Chúng ta thấy cái khổ đau của đời sống, thấy cái vô thường mong manh của cách pháp, ta xót thương cho thân phận chính mình, và cũng xót thương cho những người khác. Nếu được vậy, thì đích thực chúng ta có Đức Bi Tâm, thấy cái khổ đau của người khác cũng như cái khổ đau của chính mình, mà khởi lòng thương xót là ta đang tu tập nẻo về Bi Tâm. Cũng như khi chúng ta thấy đứa con của mình bị nghiện ma túy, ta khởi lòng thương xót. Mỗi khi đứa con bị lên cơn hành hạ, ta đến chăm sóc cứu chữa đứa con của mình bằng cách đưa đến trung tâm cai nghiện. Ước mong của ta mong sao cho đứa con của mình sớm bình phục, thoát khỏi cơn nghiện ma túy đó, tức là ta có Đức Bi Tâm. Hoặc là có một người nào đó nói xấu ta, vu khống những chuyện không đúng sự thật về ta, rồi chửi mắng, ta nghe được điều đó, tâm ta không dạy, tức là ta đã có lòng từ tâm đối với mình và người. Rồi đợi một thời gian sau, để cho người kia bình tâm tĩnh trí lại, vui cơn giận, ta đến khuyên nhủ và ước nguyện cho họ đừng có những lỗi lầm như vậy nữa, tức là ta có lòng thương xót của Đức Bi Tâm. Đối lập với Đức Bi Tâm là không hãm hại người khác. Thể có lòng bi thì tự thù ghét và cố ý trả thù sẽ bị dập tắt. Thường thường người ta hại nhau vì không có Đức Bi Tâm. Ví dụ như có anh A và anh B. Anh B giỏi hơn anh A. Khi thấy anh B giỏi hơn mình thì anh A cảm thấy bực tức khó chịu vì có tự ti gì ganh ghét với anh B, nên khi anh B có tai nạn gì đó thì anh A không khởi sự lòng thương xót mà tìm mọi cách triệt hạ anh B tới cùng. Cho nên Đức Bi Tâm là soi dịu nỗi đau của người khác, dập tắt ngọn lửa thù hận trong mỗi người. Đức Bi Tâm là phương thuốc thần diệu giúp cho con người bớt thù hận với nhau. Nội dung của pháp có Đức Bi Tâm. Muốn thực hiện tấm đời đạo đức thương yêu ấy thì mọi người cần phải có sự rèn luyện trau dồi phong hạnh của đức bi tâm như sau. Một, gương đức bi tâm của đức bổn sư Thích Ca. Hai, gương đức bi tâm của trưởng lão Thích Thông Là. Ba, đức bi tâm đối với con người. 4. Áp dụng đức bi tâm vào bản thân. Muốn thực hiện đạo đức làm người, không làm khổ mình khổ người mà không trau dồi đức bi tâm, thì chúng ta cảm thấy như còn thiếu sót một hành động cao thượng nào đó mà một người có đạo đức không thể bỏ qua được. Vậy chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem pháp khó đức bi tâm này như thế nào. Một, gương đức bi tâm của đức bổn sư Thích Ca. Để có một bằng chứng cụ thể về đức bi tâm và công hạnh của nó, chúng ta hãy thử nhìn lại đời sống của đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã vì lòng bi tâm muốn cứu độ chúng sanh đau khổ nên ngài đã thành Phật từ khi lên 7 tuổi. Trong cái tuổi mà người ta thường bảo là tuổi không biết tội nghiệp, chính lúc ấy Đức Phật đã rơi lụy xuống đường cày khi ngài nhận thấy cảnh giành giật giết hại nhau giữa sinh vật để bảo tồn sự sống riêng của chúng. Càng lớn lên, lòng bi tâm của ngài mở rộng, ngài không thể thấy một con chim bị bắn mà không cứu, một con cừu con bị què chân mà không bồng bế nó lên. Vì lòng bi tâm rộng lớn, ngài lìa bỏ tình thương nhỏ hẹp của gia đình, lìa bỏ muôn vàng lộng lẫy, lìa bỏ nhân vọng cao sang. Chính vì lòng bi tâm mà ngài đã nồng thương bố thí, không khỏi gian nguy trong lúc đi tìm đạo cứu đời. Chính vì lòng bi tâm mà 49 năm ngài không ngớt thuyết pháp một ngày. Chính vì lòng bi tâm mà ngài đặt gót chân lên khắp cõi nước Ấn Độ rộng lớn. Chính vì lòng bi tâm mà ngài đã quên thân già yếu thuyết pháp độ sinh cho đến phút cuối cùng trước khi lìa thế gian này. Chính vì lòng bi tâm mà ngài đã tuyên bố những câu rất hùng dũng: với pháp này ta đã chân chánh giác ngộ, ta hãy cung kính đảnh lễ và sống y chỉ pháp ấy. Khi Đức Phật tu tập xong và tìm thấy sự giải thoát thật sự, ngài dùng những lời dạy và hành động là quỳ xuống đảnh lễ giáo pháp, hết sức chân thành và yêu thương loài người, phẩm trong lấy lòng sâu thẳm. Lời dạy này gây cho chúng ta một lòng tin sâu sắc. Lời dạy này làm cho trái tim chúng tôi rung động trước lòng yêu thương vô bờ bến của đấng Cha lành. Hôm nay có đủ yên lành được viết lên những lời dạy này, chúng tôi xúc cảm không cầm được giọt nước mắt của mình. Vì nghĩ đến lòng thương yêu như trời biển của Đức Phật, lòng yêu thương ấy không thể lấy gì mà so sánh được. Nhạc sĩ Y Văn so sánh lòng yêu thương của mẹ đối với con như biển Thái Bình. Lòng mẹ thương con như biển Thái Bình dạt dào, nhưng lòng thương chúng sanh của Đức Phật dù đến vô biển so sánh cũng không sánh được. Ngài cung kính cúi đầu đảnh lễ và sống y chỉ pháp ấy, khiến cho chúng ta không bao giờ quên được ơn nghĩa này. Không bao giờ quên được ơn nghĩa này thì phải luôn luôn nhớ đến giới định tuệ. Chỉ có giới định tuệ mới giúp chúng ta làm chủ sanh già bệnh chết chết và chấm dứt tái sanh luân hồi. Chỉ có giới định tuệ mới giúp cho chúng ta tu tập không còn sợ tu sai pháp, lạc vào tà pháp của họ đạo. Hồi lời giới lục ra không còn giáo pháp nào dạy chúng ta tu hành giải thoát chân chánh. Trong Phật giáo, từ bà bi là hai pháp tu khác nhau, từ là thương yêu cẩn thận từng chút một để không làm tổn hại đến chúng sanh, bi là thương xót khi thấy chúng sanh quằn quại trong đau đớn. Từ đối trị với tâm sân hận, bi đối trị với tâm hãm hại. Bi không chỉ giới hạn trong việc bố thí những nhu cầu vật chất, mà đó còn là hành động với tổng cơ trong tập vô tham, vô tàu kiến và tàu mạng. Có một câu chuyện về cách Đức Phật chăm sóc đệ nhân. Ngài giữa đệ với tình thân hữu và lòng bi mẫn của Ngài. Có một câu chuyện cảm động trong tớ giải kinh pháp cố như sau. Một thanh niên ở thành Xá Vệ nghe Đức Phật thuyết pháp, khởi kính Ngài và xin nhập tăng chúng. Chàng được biết đến với cái tên Ti Sa. Một thời gian sau, chàng ngã bệnh. Đầu tiên những mụn nhỏ nho nhỏ xuất hiện trên cơ thể chàng, rồi chúng lớn dần và vỡ ra, lan rộng thành những mụn nhỏ. Những người bạn đồng hành không còn thiện chí chăm sóc Ti Sa và bỏ rơi chàng. Khi Đức Phật biết được chuyện ấy, Ngài đi đến chỗ đặt hỏ lò nấu nướng. Sau đó Thế Tôn trở lại chỗ ngồi Ti Sa và kéo giường Ti Sa lên. Khi các tỳ kheo nhận ra bậc đạo sư đang gắng sức làm gì, họ đưa đệ nhân và chiếc giường đến chỗ đặt hỏ lò. Ở đó bậc đạo sư bảo các tỳ kheo giặt quần áo của Ti Sa và phơi khô chúng. Trong lúc tự tay Ngài nhẹ nhàng tập các ung nhọt vào tấm cho vị tỳ kheo được đệ, người đệ được hồi sức nằm trên giường với nội tâm thanh thản. Ngày hôm sau đó, Thế Tôn đã thuyết pháp cho chàng. Ti Sa nhất tâm lắng nghe và cuối thời pháp, chàng đắc thắng quả A La Hán và tịch diệt. Đức bi tâm và các trạng thái tâm cao thượng đều có tầm quan trọng như nhau trong tất cả mọi hệ phái Phật giáo. Bi tâm là một pháp độc nhất để ly dục, ly ác pháp, nó bao la và tập quản ngại. Khi một người đã ly dục, ly ác pháp, bắt đầu phát triển lòng bi chân thật, vì ấy không còn nghĩ đến mình nữa. Tâm bi trải rộng quảng đại khắp nơi, bao la định hướng, không phải cho tôi cũng không phải cho người, nó tràn ngập niềm phong vị, một niềm hiện hữu một cách tự nhiên, một niềm vui bất tận trong ý nghĩa, tin tưởng trong ý là sự hoan hỷ chứa đựng một kho tàng vĩ đại và phong phú. Ở mức độ tối cao này, khi tâm không ràng buộc với những phiền thói khổ đau hay với hoàn cảnh cá nhân thân phận của mỗi người, nó gắn liền với nhiệm vụ giải thoát tất cả chúng sanh, nó trải rộng địa bàn giác ngộ cho tất cả những ai cầu tìm nó. Đó là con đường của Đức Phật và các vị A-la-hán. Tôi rất quan tâm đến những người sống xung quanh tôi. Bi tâm phản ảnh đầy đủ sự hòa hợp, trọn vẹn, lòng thương xót mọi loài chúng sanh khi chúng sanh đau khổ. Trạng thái tâm cao thượng của Đức Bi tâm được khi đạt được tâm trạng ấy, chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả chúng hữu tình đều giúp đỡ bình đẳng. Để làm được như thế, chúng ta phải giữ tâm niệm rằng mối tương quan đặc biệt giữa mình và các thân thuộc, bằng hữu hay cả thù địch nữa đều là kết quả của nhân quả trong quá khứ. Vì vậy không nên chấp chặt vào thân bằng quyến thuộc khổ đau, trong khi nhìn những người khác gặp khó khăn đau khổ với tâm hồn lãnh đạm. Trong kinh mô tả đức bi tâm đó bằng những hình ảnh sống động thiết thực như Đức Phật tỏ kim cho một bà già, Đức Phật bế chúng cường con lạc đà, Đức Phật tắm cho một tỳ kheo bị gãy lỡ. Tất cả hình ảnh đó quả thực khó mà tìm thấy ở một bậc đạo sư với tư cách là giáo chủ của một tôn giáo trong các tôn giáo khác. Trên một hợp lệ một bình diện cao hơn, không có ngôn ngữ tình thương, chúng ta vẫn chưa tìm thấy bất kỳ một vị giáo chủ nào có thể tuyên bố rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật như Đức Phật đã tuyên bố. Đó chính là sự biểu hiện của tình thương đặc biệt và kỳ vị. Vì lẽ chính lời tuyên bố đó đã phá tan mọi ranh giới của sự phân biệt kỳ thị, tạo nên một nhân duyên thầm kín và phô bày cho mọi sự trùng trùng từ trong tiềm chiều sâu tâm thức của một cá thể, mà không phân biệt già trẻ, đàn ông đàn bà, con người con vật. Hẳn chỉ có tình thương, hẳn chỉ có con người như Đức Phật mới có tình thương rộng lớn, mới nói lên được điều đó mà thôi. Hai gương đức bi tâm của trưởng lão Thích Không là có câu đối là kiên hiền tư tề anh dũng sĩ, nghĩa rằng thấy người hiền thì hãy nghĩ cách bằng họ mới là bậc anh dũng. Chúng ta phải bắt chước hành vi của các bậc hiền nhân để làm gương cho mình. Thế nào là người hiền? Người hiền là kẻ có đức độ, có tâm thương xót mọi loài, không phân biệt thân sơ cao thấp. Người hiền ở đây tôi muốn nói đến là người tâm đã ly dục, ly ác hóa như trưởng lão Thích Không là. Gương bi tâm của thầy đã làm cho bao người phải xúc động khi chứng kiến cảnh ấy. Tôi nhớ có một lần, một đàn chó gần 10 con lao vào cắn xé một con mèo. Lúc ấy gặp thầy đi qua phòng vi tinh, thầy vội vã để tập bên gốc cây nhào vào ngăn can ngăn đàn chó dữ. Thầy lao đến ôm con mèo vào lòng, đàn chó dữ tợn bị hụt mất con mồi nên giận dữ lao vào thầy, cắn xả đôi tay của thầy, máu chảy đầm đìa, xước rách cả tay áo và hai bên vạt thò. Sau một hồi giằng co được, thầy ôm con mèo chạy ra khỏi bầy chó dữ hung ác. Các bạn thấy đó, đức bi tâm của thầy học rộng lớn và cao cả biết bao. Có ai dám xông vào bầy chó dữ để cứu một con mèo chưa? Chú mèo tội nghiệp ấy xung lãnh bẫy trong vòng tay của bậc thánh A-la-hán. Trưa hôm đó chú Minh Điền đem quốc và băng dán vào cho thầy, nhưng là thật vết thương rất mau lành, vết cắn đã bắt đầu liền da và khô lại, không còn sưng nữa. Đức bi tâm của thầy thật cao cả vô bờ bến. Mặc dù tuổi đã cao nhưng vì lòng thương xót chúng sanh, thầy đã quên đi sự già yếu của mình. Ngày ngày cặp cụi viết sách, dâng tặng cho đời những bài đạo đức nhân bản. Tuổi 80 nhưng thầy chưa nghỉ ngơi một ngày nào, suốt cả tuần lên lớp giảng dạy cho chư tu sinh, rồi tiếp các Phật tử sang gần, đêm hôm trong đèn viết sách chấm bài vở của các học trò. Thầy đã quên mình vì chúng sanh. Ở tuổi 80 này, thầy đang xây dựng cho nhân loại giáo lý cao thượng làm phương tiện để tiêu trừ những khổ đau, những bất hạnh, những áp lực, sợ hãi và những lo âu đối với con người. Những bài đạo đức của thầy giúp cho con người đạt tới hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại và cuộc sống sau này, và dẫn dắt con người được giải thoát. Giải thoát hoàn toàn khỏi đau khổ của nhân loại. Đức uy năng của thầy đã khuyên giải người bất hạnh, bởi chính sự an ủi thầy giúp đỡ người nghèo được xã hội thờ ơ. Thầy cũng đã cứu vớt cuộc đời của những người lầm lạc và nằm trong tập cuộc sống đồi bại của những kẻ đau khổ. Thầy đã nâng đỡ những cảnh yếu đuối, đoàn tụ những người phải chia ly, khai sáng cho người ngu dốt, nâng đỡ cho kẻ hạ tiện và đề cao người cao thượng, người giàu kẻ nghèo, những người thắng thiện và những người đau khổ. Tất cả đều được học hỏi từ những lời dạy đầy tâm huyết và lòng bi mẫn của thầy và có được những cuộc sống an lạc và cao thượng. Tấm gương cao cả của thầy là suối nguồn cảm hứng cho tất cả. Con mặt luôn thanh thoát và an lạc của thầy thực sự là một hình ảnh đẹp đẽ đối với những cặp mắt luôn lo âu của mỗi người. Thông điệp về hòa bình và sự khoan dung của thầy đã được tất cả mọi người tiếp nhận với một niềm vui khôn tả và là một tài sản chung của những ai đã có cơ duyên được nghe và thực hành những bài đạo đức ấy. Ý chí sắt đá, trí tuệ sâu xa, tình thương bao la, từ bi vô bờ, phục vụ vị tha, sự hy sinh quên mình vĩ đại, sự thức tỉnh tuyệt vời, nhân cách hấp dẫn và những phương pháp mẫu mực của thầy đã được sử dụng trong những bài đạo đức nhân bản nhân quả. Đó chính là sự thương xót chúng sanh vô bờ bến của thầy. Người thầy cao cả này đã hy sinh những thú vui trần thế vì sự đau khổ của loài người để đi tìm chân lý, giúp nhân loại đi vào con đường giải thoát giấc ngộ khỏi con đường đau khổ. Sau khi tu chân thánh quả A-la-hán, thầy đã hiến dâng cả cuộc đời của mình cho sự dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi biển mê, trở về con đường thanh thản vô sự. Ngày nay thông điệp về từ bi hiện xã của thầy có tầm quan trọng hơn bao giờ hết, đặc biệt trong lúc nhân loại đang đắm say trong cảnh tham sân si. Thầy được sinh ra trong thế giới này để xua tan những bóng đen của vô minh và cứu cho thế giới này thoát khỏi những điều bất hạnh. Khắp thế giới nhiều người sống không có lòng tin và không tu tập theo bất cứ tôn giáo nào. Tuy nhiên, nếu như họ chỉ cần dành ra một chút thời gian để nghiên cứu một ít thôi, thì họ có thể hiểu được những bằng đạo đức nhân bản của thầy dạy cái gì, và họ có thể dễ dàng giải quyết được những nghi ngờ của họ, và như vậy họ có thể nhận thức được chánh pháp nguyên thủy có những đóng góp to lớn cho hạnh phúc của con người. Con người có quyền tin hay không tin ở thầy, nhưng những bài đạo đức nhân quả của thầy đã có sự tác động sâu sắc đối với tất cả mọi người. Thông điệp của thầy đã được gửi đi khắp thế giới là từ bi thị xã, giáo giáo lý này chiếu sáng con đường mà nhân loại phải vượt qua, từ một thế giới đầy những dục vọng tới một thế giới mới sáng ngời, thế giới của tình yêu, hòa bình, hạnh phúc và mãn nguyện. Do đó, đức bi tâm là một pháp độc nhất để ly dục ly ác pháp. Vì lòng thương xót chúng sanh nên thầy đã làm hơi sáng ngọn đèn sau 25 thế kỷ bị chôn vùi. Những bài đạo đức nhân bản nhân quả của thầy vẫn đủ sức mạnh để đương đầu với bất cứ thách thức nào, cũng không thể đảo ngược được hay phải lý giải lại những học thuyết nguyên thủy của nó. Đạo đức nhân bản này con người có thể chấp nhận mà không sợ có mâu thuẫn với khám phá và những thành quả khoa học hiện đại. Giáo lý nguyên thủy này coi trọng đức hạnh, đó là một trong những điều kiện tiên quyết cần thiết để đạt được sự giải thoát. Điều kiện tiên quyết khác là trí tuệ. Đức hạnh và trí tuệ cũng có thể được so sánh như con mắt và bàn chân của con người. Đức hạnh là phương tiện đưa con người đến sự giải thoát, nhưng chiếc chìa khóa đích thực để mở cánh cửa là trí tuệ vô lậu. Cho nên tiết bài đức bi tâm này tôi nêu lên gương hạnh của trưởng lão không là vì đó là người thật việc thật mà chúng ta đang chứng kiến mỗi ngày. Gặp người hiền khó lắm các bạn ạ. Thế mình gặp người hiền thì nhất định phải làm sao cho bằng vị ấy. Mình học hỏi noi gương của vị đó phải càng có đạo đức, có phong độ, có học thức như họ vậy. Không phải chỉ suy nghĩ rồi cho qua mà phải thật sự thực hành nỗ lực học tập. Mỗi cử chỉ hành động của trưởng lão không làm là phải được coi như là khuôn mẫu. Nếu không học hỏi mà chỉ cứ suy nghĩ tuôn thôi thì không có ích lợi gì. Mình phải tranh thật học hỏi thì mới là một dũng sĩ, cũng là một bậc anh hùng nghiệt ngã xả tâm và ly dục ly ác thoái. Cho nên câu tiên hiền tư tề anh dũng tỷ, thấy người hiền thì hãy nghĩ cách bằng họ mới là bậc anh dũng. Bậc anh dũng không phải là kẻ đần độ. Thế nào là đần độ? Nói một cách đơn giản, đần độ có nghĩa là ngu si. Có người nói anh ta là người hiền ư, là người có lòng bi tâm thương xót chúng sanh ư, thì anh cũng là người hiền, người thương xót chúng sanh đi, chứ đâu có liên quan gì tới tôi. Anh ta muốn làm người hiền thì tôi muốn làm người dữ. Những người nào mà có tư tưởng như vậy, hiền và dữ, họ không cần biết tốt hay xấu, chẳng hề hay, là những người sống mà như đại thế. Một cái thanh sống đang biết ăn no chờ chết, chết rồi là không chuyện. Đó là tâm tưởng của người đàn đồ bí nhát, thiếu đạo đức bi tâm với chính bản thân mình và đồng loại. Hôm nay tôi nêu gương hạnh đức bi tâm của đức trưởng lão không là để nhắc nhở chúng ta cùng học hỏi đức hạnh của ngài. Hãy thương xót đồng loại như thương xót chính bản thân mình. Con chỉ đọc cái bài ngay đây thôi, tại vì còn hai phần nữa mà. Thôi con đọc cho nó. Từ từ càng đi.